tất cả những bí quyết của sự thành công trong sự thực tập đều được chứa đựng trong trong mấy cái cuốn kinh căn bản mà chúng ta đang có. Những cuốn kinh này nó rất là ngắn. Trước hết là kinh niệm xứ, kinh An Bang Thủ Ý, và chúng ta có thể thêm một kinh nữa là kinh kinh Người Bắt Rắn. Kinh niệm xứ là cái kinh gối đầu giường của các thầy. Cái hồi mà buộc còn tại thế thì kinh niệm xứ là kinh gối đầu giường của các thầy. Nói đó là một cách nói thôi, tại vì hồi đó kinh nó chưa được chép ra, thành lấy đâu mà gối đầu giường. Hồi đó là các thầy thuộc cái kinh đó trong lòng, tất cả mọi người đều thuộc kinh niệm xứ. Và kinh An Bang Thủ Ý cũng vậy, tức là kinh Quán Niệm Hơi Thở, các thầy các sư cô đều thuộc lòng hết, đọc văn vách không biết thực tập làm sao nhưng mà chắc chắn là các vị thuộc lòng. Hồi đó không cần nhà xuất bản, tất cả các kinh đều thuộc lòng hết. Vậy thì kinh niệm xứ là cái kinh chỉ dẫn chúng ta một cách tường tận cái phương pháp thực tập chánh niệm, mà đối tượng của niệm á không phải là buộc pháp tăng giới. Buộc pháp tăng giới là tùy niệm. Đối tượng của chánh niệm trong kinh niệm xứ là thân, thọ, tâm và pháp. Cái phép thực tập đầu tiên là phép niệm thân. Tức là mình phải có ý thức về cái thân thể của mình. Và thân thể của mình trước hết nó có hơi thở. Rồi nó có cái toàn thân. Hơi thở của mình và cái hình hài của mình như là một cái gì toàn vẹn, gọi là nhất thiết thân. Rồi tới những cái bộ phận của cơ thể. Trong kinh có nói tới 30 mấy cái bộ phận của cơ thể, trong đó có tủy, có huyết, có não, có máu. Những cái yếu tố làm ra cơ thể, những cái tư thế của cơ thể và những cái động tác của cơ thể. Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng cái hơi thở, tại vì hơi thở nó là cái mà ta tiếp xúc trước hết khi mà chúng ta trở về với cái cơ thể của ta. Rồi hơi thở đó giúp ta tiếp xúc với toàn thân, rồi từng bộ phận của cơ thể. Tóc ở trên đầu, bộ não, não bộ, con mắt, lỗ tai, cái mũi, buồng phổi, cái tim, vân vân, có những cái bộ phận của cơ thể. Và những cái phương pháp chỉ dạy rất là cặn kẽ. Rất tiếc là chúng ta học kinh Đại Thừa nhiều quá đi, và chúng ta coi thường những cái kinh căn bản của thiền tập. Tại vì trong những cái kinh căn bản của thiền tập này, Bụt chỉ dạy rất là kỹ càng là ta phải đưa những cái đối tượng của niệm đó vào như thế nào. Đối tượng của niệm có thể là con mắt, có thể là lỗ mũi, có thể là lá phổi, có thể là buồng gan. Và ta có thể duy trì cái ý thức về cái đó và chúng ta thở. Chúng ta ôm ấp lấy nó, nhận diện nó. Và cái chánh niệm nó có cái khả năng ôm ấp, làm dịu xuống và giúp cho sự điều hành của những cái bộ phận cơ thể đó nó trở nên dễ dàng hơn. Khi mà chúng ta có những cái đau nhức thì cái sự thực tập chánh niệm về những cái chỗ đau nhức đó nó có thể làm cho những cái đau nhức đó nó giảm thiểu. Chánh niệm, nếu chúng ta học cho kỹ thì chánh niệm có cái khả năng nhận diện, ôm ấp, làm cho điều hòa lại, làm cho nhẹ nhàng lại và giúp cho cái sự trị liệu và chuyển hóa. Và vì vậy cho nên các bác sĩ, các y sĩ, các nhà tâm lý trị liệu phải học cái kinh này cho nó kỹ để mình thực tập và để giúp cho những người tới với mình được thực tập. Yếu tố làm ra cơ thể trong đó có đất, nước, lửa, gió. Những cái tư thế của cơ thể như là đi, đứng, nằm, ngồi. Những động tác của cơ thể như là uống trà, như là tưới rau. Tất cả mọi cái đó đều được nằm ở trong cái năng lượng của chánh niệm, sự sống của hàng ngày. Khi khoác áo Sangati thì mình biết là mình đang khoác áo Sangati. Khi gài nút thì mình biết là gài nút. Những cái đó là mấy sư chú, mấy sư cô khi mới vô chùa đã được học rồi. Nhược trước thượng y, trước hạ quần thời, tất cả những cái đó đều được học hết. Và chư tổ biết rất rõ là những cái bài thi kệ ở trong tỳ ni nhật dụng thiết yếu là để làm cho mình nhiếp niệm trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của mình rất là rõ ràng. Cho nên nếu mình muốn đi tu thì cạo đầu xong là phải học liền những cái bài thi kệ: thủy miên tỷ ngộ, đương ngưỡng chúng sanh, nhất thiết tri giác, châu cố tập phương. Thức dậy một cái thì tự nhiên phải thực tập liền, là thức dậy rồi sướng quá, mình muốn cho người nào cũng được tỉnh thức như mình hết. Và trong bản tiếng Việt mình nói thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Nó đầy tính chất thi ca, nó đầy tính chất tỉnh thức, nó đầy tính chất tự do và nó đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc. Cái thực tập chánh niệm là như vậy, mà thực tập một cách rất là đẹp, bằng thơ, bằng nhạc, bằng hòa. Vậy thì mình đi, mình biết là mình đi. Mình ngồi, đang ngồi, mình biết là mình đang ngồi. Mình đang đứng thì mình biết là mình đang đứng. Đó là những cái tư thế của cơ thể. Tư thế nào cũng được đặt trong chánh niệm hết. Không có để cho cái tư thế nào nó đi vào thất niệm. Và những cái động tác của mình, cúi xuống, ngẩng lên, đưa tay ra, hái một trái táo, tất cả những cái động tác đó được đặt nằm ở trong chánh niệm hết. Đó là công phu. Công phu là cái gì nữa? Công phu người Tây phương hiểu là martial art, nhưng mà kỳ thực công phu nó có nghĩa là từng giây từng phút đặt cái thực tập một cách miên mật, cái đó gọi là công phu. Và kinh Quán Niệm Hơi Thở đã được đưa vào sách Nhật Tụng Thiền Môn rồi. Điều này làm cho Đức Thế Tôn vui lắm. Tại vì đây là một trong những cái kinh căn bản của sự thực tập. Và kinh An Bang Thủ Ý cũng được đưa vào trong Nhật Tụng Thiền Môn rồi. Có một cái kinh, cái niệm xứ là nói tới bốn cái lĩnh vực của chánh niệm, của sự thực tập là thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà có một cái kinh chỉ nói về niệm thân thôi, đó là niệm thân kinh. Kinh niệm thân ở trong Trung A Hàm nó có một cái kinh dạy chúng ta chỉ về niệm thân thôi. Và Đức Thế Tôn có nói là chỉ cần niệm thân thôi cũng đủ đạt tới Niết Bàn rồi. Tại vì cái lý do là thân nó chứa đựng tất cả ba cái kia. Nhìn vào thân cho thật sâu sắc thì mình thấy được cả thọ, cả tâm và cả pháp. Chúng ta có nhớ cái câu chuyện của Rohitasa, một chàng hiệp sĩ tới thăm Đức Thế Tôn. Và hiệp sĩ Rohitasa có hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thầy, mình có thể vượt ra khỏi cái thế giới sanh tử này bằng cách di chuyển hay không? Nếu con có thể đi mà đi rất mau, đi với tốc độ của ánh sáng, thì con có thể vượt ra khỏi cái thế giới sanh tử khổ não này hay không? Thì Đức Thế Tôn nói không được, con không có thể nào vượt ra khỏi cái thế giới đau khổ này, sanh tử này bằng cái cách di chuyển được, dầu con có đi mau với tốc độ của ánh sáng. Thì Rohitasa lạy xuống mà nói: Đức Thế Tôn nói rất đúng, tại vì trong có những kiếp trong quá khứ con đã cố gắng vượt thoát cái thế giới bi lụy khổ đau này và con đi mau như là ánh sáng, đi mau hơn một mũi tên, và con không ăn không uống, nhưng mà cuối cùng con chết và con cũng ở trong thế giới này. Thì Đức Thế Tôn không có ngưng ngay đó. Ngài nói như vậy không có nghĩa là ta không có thể vượt thoát cái thế giới khổ đau này. Tôi nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có thể vượt thoát thế giới khổ đau này. Muốn vượt thoát thế giới khổ đau này, anh chỉ cần nhìn vào trong cái tấm thân bảy thước của anh mà thôi. Trong cái tấm thân bảy thước của anh đó, nó có con đường thoát. Và nếu nhìn sâu vào trong cái hình hài của anh, nhìn thật sâu để khám phá ra, thì anh sẽ thấy được con đường thoát khỏi cái thế giới của khổ đau này. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rất rõ là chỉ cần niệm thân thôi cũng đủ để vượt thoát sinh tử, không cần phải niệm những cái khác. Tại vì cái thân nó chứa đựng những cái phi thân, những cái yếu tố phi thân, tức là thọ, là tâm, là pháp. Mà pháp là cái gì? Pháp tức là tinh tú, tức là vũ trụ, tức là núi sông, tức là vạn vật. Pháp là đối tượng của tâm. Mà nhìn vào trong cái thân này, tức là nhìn vào cái một, ta thấy được cái tất cả. Và vì vậy cho nên kinh niệm thân cũng là kinh tứ niệm xứ. Và cố nhiên khi mà chúng ta niệm thọ thì chúng ta phải niệm khổ thọ, lạc thọ, xả thọ, hợp thọ. Ta thấy được cái sự sinh khởi, tồn tại, hoại diệt, sự phát khởi, sự ấn tàng của những cái cảm thọ và sự chuyển hóa của những cảm thọ. Và đó là cái đối tượng thứ hai của quân niệm. Đề nhị xứ, đề nhất xứ là thân xứ, đề nhị xứ là thọ xứ, đề tam xứ là tâm xứ. Tâm tức là trước hết là 51 cái tâm hành. 51 cái tâm hành. Nó có những, tức là những cái tâm sở, như là tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh, tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, tâm sở bất định, vân vân. Và cuối cùng tâm tức là cái tâm địa, cái tàng thức, nó làm chỗ chôn giấu những cái tâm hành đó. Tâm là một dòng sông, mà tâm hành là những cái giọt nước trong dòng sông đó. Nếu không có những giọt nước đó thì không có dòng sông. Nếu không có tâm hành thì cũng không có tâm. Tâm hành là những cái nó biểu hiện từ tâm. Và pháp là gì? Pháp á, là đối tượng của tâm hành. có 51 tâm hành thì có 51 loại pháp. Ví dụ như là có một tâm hành gọi là tưởng. Nó thuộc về cái loại tâm hành gọi là biệt cảnh. Savatraga. Và tưởng có nghĩa là tri giác, là perception. Thì tri giác của mình, đối tượng của nó là nó rất rộng lớn. Thế giới, tinh tú, mặt trời, mặt trăng, sông, núi đều là đối tượng của tưởng hết, của tri giác hết. Và vì vậy cho nên tất cả những cái yếu tố về thọ, về tâm, về pháp nó nằm ở trong thân hết. Như bắt đầu buổi pháp thoại này, chúng ta có nói rằng mỗi cái tế bào cơ thể ta chứa đựng tất cả các tế bào khác. Cái một nó chứa đựng cái tất cả, vì vậy cho nên quán thân cũng là quán thọ. Quán thân thực tướng, quán Phật diệt nhiên. Quán về cái thực tướng của tân, của thân, tức là cũng là quán Phật. Trong kinh An Bang Thủ Ý, chúng ta học được 14 phép và 16 phép và quán niệm hơi thở. Và 4 phép á, nó có liên hệ tới niệm thân. 4 phép nó có liên hệ tới niệm thọ. 4 phép nó có liên hệ, 4 phép thở đó, nó có liên hệ tới tâm hành. Và 4 phép nó có liên hệ tới niệm pháp, tức là đối tượng của tâm lý. Và vì vậy cho nên chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16 hơi thở. Và kinh An Bang Thủ Ý dạy chúng ta 16 hơi thở để chúng ta có thể thực tập được 4 niệm xứ một cách rất là tỉ mỉ, rất là dễ dàng. Và hai kinh này nó đi với nhau như là một cặp bài trùng. Cái này nó bổ túc cái kia nó bổ túc cái này. Học kinh này thì hiểu được thêm kinh kia, học kinh kia thì có thể hiểu được thêm kinh này. Và vì vậy cho nên đây là những cái pháp bảo mà chúng ta không có nên coi thường. Và khi mà chúng ta đọc những cái kinh đại thừa lớn, chúng ta phải đọc với con mắt đó. Hay chúng ta mới đi thực tế. Nếu không thì chúng ta sẽ bay bổng trong cái thế giới của những tư tưởng thầm thầm vi diệu mà nó có cái dính líu gì tới cái hạnh phúc và cái giải thoát của đời sống hàng ngày của chúng ta. Còn kinh người bắt rắn, không phải là kinh người bắt rắn mà kinh người biết sống một mình. Người bắt rắn cũng hay lắm. Người biết sống một mình. Một mình ở đây tức là đừng có sống với một cái khác. Cái khác đó tức là cái quá khứ hay cái tương lai. Hay là cái dự án của mình. Tôi hỏi trong đại chúng này có người nào, có bao nhiêu người có thể sống một mình? Tức là sống không mà không có một cái dự án. Hay là không có một cái bóng ma nó sống chung với mình. Mình sống với một bóng ma. Bóng ma đó là quá khứ. Nó ám ảnh. Hay là mình sống với một cái mơ ước, hay là một sự sợ hãi về tương lai, đó cũng là một bóng ma. Ai là người sống một mình tự do, không sống với một con ma? Mình có chắc là mình đang sống tự do, không có ma đi theo không? Thì cái này nó bắt đầu từ cái sự nhận thức của các thầy về một thầy gọi là thầy Thường Tòa. thầy Thường Tòa chắc có lẽ muốn giấu tên. Thầy Thường Tòa đó làm cái gì cũng ưa làm một mình hết. Ngồi thiền cũng ưa ngồi một mình, đi kinh hành cũng đi ưa đi một mình, đi khất thực cũng đưa một mình, thì người ta mới lên báo cáo cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn gọi lại, nghe nói là thầy ưa sống một mình, thầy nói cho chúng tôi nghe thầy sống một mình như thế nào. Thì thầy nói, con đi thiền hành con ưa đi một mình, con ngồi thiền con ưa ngồi một mình, con đi khất thực con đi một mình. Thì Đức Thế Tôn nói, đó cũng là một cái cách sống một mình đó, nhưng mà tôi có một cái cách sống một mình hay hơn nữa. Rồi nhân cơ hội đó, Ngài mới nói cái bài kệ nổi tiếng là bài kệ Bandekarata đó. Đừng tiếc nuối quá khứ, đừng mơ tưởng tương lai. Quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa tới. Kệ thức giả an trụ, vững chãi và thảnh thơi trong giây phút hiện tại. Và đó là cái văn kiện gọi là xưa nhất trong lịch sử văn học nhân loại, dạy cho chúng ta cái nghệ thuật sống trong giây phút hiện tại. Đừng để con ma quá khứ hay là con ma tương lai nó dò, nó đi theo, nó ám ảnh. Tại vì sống tự do trong giây phút hiện tại thì có thể tiếp xúc được một cách rất là sâu sắc với những cái màu nhiệm của giây phút hiện tại, và làm cho hiện pháp Niết Bàn nó biểu lộ. Vì vậy cho nên mình hay ưa đem cái kinh Người Biết Sống Một Mình để đi đôi với là kinh Niệm Xứ và kinh An Bang Thủ Ý. Thành ra kinh Biết Sống Một Mình cũng đã được đưa vào ở trong Thiền Môn Nhật Tùng mới, Thiền Môn Nhật Tùng năm 2000. Và nếu chúng ta khéo léo thì con cháu của chúng ta sẽ được thừa hưởng những cái giáo pháp vi diệu và rất là thực tiễn đó. Chúng ta chỉ cần tổ chức cái nếp sống trong cái thiền viện của mình, trong cái chùa của mình, trong cái trung tâm của mình một cách khéo léo, để cho mọi người có thể được áp dụng những cái giáo pháp mầu nhiệm này của Đức Thế Tôn trong đời sống hàng ngày, để đừng có đánh mất mình trong những cái công tác gọi là Phật sự. Nhưng mà kỳ thực nó không có Phật sự mấy. Tổ chức một cái lễ Phật đản rất là lớn, tổ chức một cái đoàn thể, một họp ngày họp đêm, và xây cất những cái cơ sở rất là lớn, chưa chắc đã là Phật sự. Có thể đó là do cái sự ham muốn thi thố một cái gì đó để gặt hái những cái lời khen ngợi nào đó, mà chưa hẳn là cái Phật sự chân chính. Cái Phật sự chân chính tức là sống như thế nào để mình trở thành ra chỗ nương tựa cho những người khác, mà chỉ có thể là một cái đoàn thể tu học có chánh niệm, có giải thoát, có tự do và có hạnh phúc, mới có thể cung cấp một chỗ nương tựa như vậy cho hại chúng mà thôi. Cho nên những cái pháp đàm của chúng ta phải được tổ chức để chúng ta có thể đóng góp cái thấy của chúng ta về cái ý kiến của chúng ta về và cái kinh nghiệm của chúng ta về cái cách tổ chức như thế nào để cái nếp sống tu học hàng ngày của mình, cá nhân cũng như đoàn thể, nó có khả năng chế tác cái chất liệu của chánh niệm, của chánh định, của tuệ, để cho mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của mình nó có được cái giá trị của sự thảnh thơi, của sự tỉnh thức và của hạnh phúc. Cái điều đó là cái điều nó đưa chúng ta lại với nhau. Và cái điều đó đích thực là cái mà chúng ta gọi là Phật sự. Phật sự cũng có nghĩa là pháp sự. Phật sự cũng có nghĩa là tăng sự. Tăng sự đích thực là Phật sự. Và để để kết luận cái bài giảng này, thì ta có thể nhắc lại một vài cái chi tiết là chúng ta tổ chức tu học như thế nào để cho mỗi giờ phút của sự sống hàng ngày chúng ta đều có thể chế tác được hạnh phúc. Khi chúng ta đánh răng, khi chúng ta đi cầu, khi chúng ta đi tiểu, khi chúng ta tắm, khi chúng ta nấu ăn, tất cả những cái thời gian đó đều là những cái cơ hội để chúng ta gọi là chấp hành Phật sự.